Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 14 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rì tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngày đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói: Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chúng ta có thể hiểu câu này như sau: nếu Chúa Giêsu đã vác thập giá, thì người môn đệ Chúa cũng phải vác thập giá. Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ không những chia sẻ vinh quang của Ngài, mà còn phải chia sẻ cuộc chiến đấu và sự đau khổ của Ngài nữa. Không ai xứng đáng dự phần vào vinh quang nếu từ chối tham dự vào đau khổ cùng Chúa Giêsu. Bởi vì phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Vậy chúng ta tham dự vào đau khổ của Chúa Giêsu như thế nào? Khi Chúa Giêsu mặc lấy bản tính nhân loại để cứu chuộc con người, Ngài đã chọn chấp nhận một cách sẵn sàng và hoàn toàn có ý thức và chịu đựng những đau khổ liên quan đến linh hồn, tâm trí và thể xác. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu không chỉ đón nhận việc hạ mình trở nên phàm nhân, mà còn đón nhận tất cả những gì liên quan đến kiếp phàm nhân, chẳng hạn như buồn phiền, mệt mỏi, sợ hãi, cô đơn, chối bỏ và chán chường. Chúa Giêsu đã chịu đau khổ bởi những lời vu khống, lời nói phạm thượng, nhạo báng và cả những sự chối bỏ của người thân và các môn đệ của mình. Ngài cũng chịu đau khổ bởi giới hạn của thân xác phàm hèn như buông xuôi, từ chối. Lạy cha, nếu có thể thì xin cất chén này khỏi con. Lạy cha, sao cha nỡ bỏ con? Tiếng kêu than này trong ngôn ngữ Do Thái phô diễn một màu nhiệm kinh khủng về sự kiện Thiên Chúa từ bỏ con của mình. Con Thiên Chúa bị tước đoạt chân trụi vì tội lỗi chúng ta. Kinh nghiệm bỏ rơi cho thấy Chúa Giêsu đang ở mức độ tột cùng của mọi nỗi cô đơn, bị loài người từ bỏ không nói chi, nhưng dường như cũng bị chính Thiên Chúa Cha chối từ. đó là tất cả những đau khổ bị ràng buộc nơi bản tính phàm nhân mà Ngài phải mang lấy. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã đi hết con đường đau khổ đó để mang vinh quang về cho con người. Chúng ta là môn đệ Chúa, là những người được sinh ra một lần nữa trong tình yêu và sự đau khổ của Chúa Giêsu. Vì thế, khi suy gẫm về sự đau khổ của Chúa Giêsu, người môn đệ của Chúa cũng được mời gọi tham dự vào sự đau khổ của Chúa Giêsu thì mới có thể đón nhận vinh quang của ơn cứu độ. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta thường lảng tránh, trốn tránh trước đau khổ. Chúng ta chỉ thích đón nhận vinh quang, chứ không thích đón nhận đau khổ. Nhiều người xác tín rằng, Chúa đang chuẩn bị một tương lai nào đó cho bạn. Chúa đang thực hiện một điều gì đó lớn lao cho bạn. Nhưng đó lại là chuyện tương lai, kết quả của tương lai. Còn trong hiện tại, khi ta đang quằn quại trong đau khổ, thì ít ai muốn đón nhận, thậm chí tìm cách trốn tránh, chạy trốn đau khổ. Khi đau khổ đang xâm chiếm thân xác và tinh thần, khi đó đức tin, đức cậy, đức mến thực sự đang ở một thử thách với cường độ cao. Nhà triết gia Karl Jasper cho ta một hướng giải quyết khi đứng trước đau khổ. Ông ta nói rằng, khi đứng trước đau khổ, chúng ta có hai thái độ phản kháng và thái độ suy tư trầm ngâm. Dưới khía cạnh của triết học, tâm lý học, việc của ta là chọn lựa một thái độ. Nhưng đối với một Kitô hữu, trong đau khổ dù muốn dù không, ta vẫn phải đối diện với mầu nhiệm về một Thiên Chúa thân lạc. Quả thật, con người khác với Chúa Giêsu khi đối diện với đau khổ. Đối với con người, khi chìm ngập trong đau khổ, ta thường, một là phản kháng lại nó mãnh liệt, hai là trở nên vô cảm trầm ngâm. Còn đối với Chúa Giêsu, Ngài đi vào trong thân lạc để gặp gỡ Chúa Cha. Chính trong thân lạc nội tâm này, Ngài đã gặp được Chúa Cha và được thêm sức mạnh để chiến thắng đau khổ. Vì thế, khi đối diện với sự thân lặng của Thiên Chúa trước đau khổ của chúng ta tưởng chừng như Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta, nhưng chính Thiên Chúa đang dạy chúng ta một bài học của chính Chúa Giêsu, đó là đi tìm Thiên Chúa trong sự thân lặng nội tâm. Chính nơi đó, Thiên Chúa gặp gỡ mỗi người chúng ta. Trong cuộc đời của mỗi người, chắc chắn không ai có thể thoát khỏi đau khổ. Mỗi người sẽ gặp phải những đau khổ khác nhau. Nhưng vấn đề là chúng ta đối diện với đau khổ như thế nào mới là điều quan trọng. Phản kháng, vô cảm hay thân lặng nội tâm? Với tấm gương là Chúa Giêsu, chúng ta biết rằng chỉ có thể đối diện và chiến thắng đau khổ khi chúng ta đi vào trong thân lặng nội tâm với Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa, dưới một thế giới ồn ào, chúng con thường bị lôi kéo vào sự hời hợt nội tâm. Chính điều này làm cho chúng con thường trốn chạy và thất bại trước đau khổ. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm đến Chúa để chữa lành nội tâm của mình. Nhờ đó chúng con có đủ sức mạnh để tham dự vào đau khổ của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Amen.
Lòng để nghe tiếng sóng. Sóng xô, xô trong lòng ta. Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau. Lặng để nghe nước mắt hát hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tan nhanh. Nhìn lên thánh giá, Chúa đang giang tay lòng yêu. Từ trên thánh giá, Chúa có nghe con nài van. Vì sao Chúa hỡi cứ như vô tình không nghe. Lòng con sắt sét ôm nỗi đau riêng ngài ơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Hiroshima, Nhật Bản. Đức Thánh Cha tái kêu gọi đừng để võ khí máy móc quyết định thay con người. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi đừng để các máy móc võ khí tự động theo trí tuệ nhân tạo quyết định thay con người. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị liên tôn về luân lý đạo đức trí tuệ nhân tạo tiến hành trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 7 vừa qua tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, với chủ đề luân lý đạo đức trí tuệ nhân tạo phục vụ hòa bình, các tôn giáo thế giới dẫn thân thi hành lời kêu gọi tại Roma. Tham dự hội nghị có hơn 150 người đến từ 13 quốc gia và 11 tôn giáo. Hội nghị được tổ chức với sự cộng tác của cơ quan các tôn giáo ủng hộ hòa bình ở Nhật Bản, diễn đàn Abu Dhabi về hòa bình và tòa Rabbi trưởng của Israel. Ba vị lãnh đạo ba cơ quan này cùng với Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, người đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Tiếp theo đó là các bài thuyết trình của các chuyên gia trong ba khóa học. Trong sứ điệp gửi hội nghị, Đức Thánh Cha nhắc lại diễn văn ngài đã phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh của khối G7 ở miền Nam Ý, đồng thời nhận định sự kiện các bạn tụ họp tại Hiroshima để nói về trí tuệ nhân tạo và hòa bình là một biểu tượng rất quan trọng. Trong số những xung đột hiện đang làm rúng động thế giới, đáng tiếc là ngoài sự oán ghét trong chiến tranh, người ta càng nghe thấy nói về kỹ thuật mới này. Vì thế, tôi thấy thật là rất quan trọng hội nghị ở Hiroshima này. Điều cơ bản là, khi liên kết với nhau như anh chị em, chúng ta có thể nhắc nhở cho thế giới rằng, trong một thảm kịch như các cuộc xung đột võ trang, điều cấp thiết là xét lại sự phát triển và sử dụng các thiết bị như các võ khí tự động giết người để cấm sử dụng chúng, bắt đầu từ một quyết tâm thực sự và cụ thể để du nhập một sự kiểm soát ngày càng lớn và nhiều hơn của con người. Không máy móc nào có thể chọn lựa tước bỏ sự sống của con người. Và Đức Thánh Cha kết luận, nếu chúng ta để ý đến sự phức tạp của các vấn đề chúng ta đang có trước mặt, thì việc du nhập những phong phú về văn hóa của các dân tộc và các tôn giáo là một chìa khóa chiến lược để thành công trong cố gắng của các bạn nhắm đạt tới một sự quản trị khôn ngoan, việc căng tâm kỹ thuật. Cuối hội nghị, các vị đại diện tôn giáo và tổ chức đã ký vào lời kêu gọi Hiroshima, trong đó, ngoài việc tái khẳng định cần sử dụng trí tuệ nhân tạo chỉ với mục đích mưu ích cho nhân loại và trái đất, nhưng còn kêu gọi cộng đồng quốc tế dùng những phương thế hòa bình để giải quyết các tranh chấp, làm sao để ngưng tức khắc mà cuộc xung đột võ trang.
Tin giáo phận Ban Mê Thuộc, Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Huế lần thứ 2. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Hành Hương Đồi Thánh Tâm, Giáo phận Ban Mê Thuộc, đã diễn ra Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Huế lần thứ 2 năm 2024. Sáng ngày 9 tháng 7, Đức Gia Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám quản Tông tòa Giáo phận Ban Mê Thuộc, đã long trọng khai mạc đại hội này với chủ đề Hãy theo Thầy, quy tụ khoảng 5.000 bạn trẻ đến từ 6 giáo phận giáo tỉnh Huế. Hiện diện trong buổi khai mạc có Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế, kiêm Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Alasio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Con Tum, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuộc, quý cha đặc trách giới trẻ các giáo phận. Sau khi khai mạc, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh chia sẻ về chủ đề Hãy theo Thầy của đại hội. Buổi chiều, cha Gian Baptista Nguyễn Sang từ Giáo phận Mỹ Tho đã chia sẻ về hành trình niên thánh của người trẻ. Vào lúc 15:30, cha Stefano Nguyễn Văn Đậu, linh mục tổng đại diện Giáo phận Ban Mê Thuộc, giúp các bạn trẻ có giây phút hồi tâm, suy xét và giao hòa với Chúa qua bí tích hòa giải. Sau đó, toàn thể đại hội hiệp dân thánh lễ kính thánh thân Chúa Giêsu do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ tế. Trong bài giảng lễ, Đức Giê-xu-sê Đặng Đức Nhân chia sẻ ý nghĩa việc chọn lễ thánh tâm Chúa Giê-xu là thánh lễ khai mạc cho khóa tỉnh huấn. Chúa không lấy thập giá khỏi ta, nhưng người vác cùng chúng ta, cùng với Chúa gánh nặng ấy trở nên nhẹ nhàng, vì chính Chúa là chỗ nghỉ ngơi mà chúng ta tìm kiếm. 19 giờ, các bạn trẻ cùng tham gia chương trình ca vang tình Chúa, mỗi giáo phận một tiết mục. Sau đó, các bạn trẻ cùng cầu nguyện với 14 chặng đường thánh giá và chờ thánh thể. Sang ngày hôm sau, vào lúc 6 giờ 15, mùng 10 tháng 7, các bạn trẻ cùng tham dự thánh lễ sai đi, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có quý đức cha trong giáo tỉnh Huế và quý cha đặc trách giới trẻ. Sau giờ sinh hoạt chung, Đức cha Vincent Nguyễn Văn Bản gặp gỡ và nói chuyện với các bạn trẻ về chủ đề của ngày tỉnh huấn, hãy theo thầy. Sau thánh lễ lúc 11 giờ 45, cha Giuse Đỗ Minh Hiển, đặc trách mục vụ giới trẻ giáo phận chủ nhà Ba Mê Thuộc, đã ngỏ lời cảm ơn quý đức tổng, quý đức cha, quý thầy, quý tu sĩ và mọi thành phần làm nên ngày đại hội đầy ý nghĩa này cho người trẻ giáo tỉnh Huế. Kế đó, Đức cha Vincent, giám quản giáo phận Ba Mê Thuộc, thực hiện nghi thức tắt đuốc đại hội, hạ cờ để kết thúc hai ngày tỉnh huấn. Ngài trao thánh giá đại hội cho Đức Tổng Giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân, giám quản giáo phận Đà Nẵng, đơn vị đăng cai đại hội giới trẻ giáo tỉnh Huế lần thứ 3 năm 2025. Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Huế lần thứ 2 năm 2024 đã kết thúc trong niềm vui và lưu luyến của các bạn trẻ, đồng thời cũng hẹn gặp lại nhau vào năm sau tại giáo phận Đà Nẵng.
Tin Managua, Nicaragua. Đài Radio Maria ở Nicaragua bị nhà nước đóng cửa. Chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega tiếp tục phát thải tôn giáo tại nước này. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, đài phát thanh Radio Maria của Công giáo và 4 nhà thờ Tin Lành cùng với 8 tổ chức khác đã bị nhà nước đóng cửa. Quyết định trên đây được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nicaragua, bà Maria Amelia Coronel Kinplock, ký và công bố trên báo La Gazeta của chính phủ hôm 9 tháng 7 vừa qua. Thông cáo của Bộ Nội vụ Nicaragua nói rằng các tổ chức này đã không báo cáo chi tiết tài chính của mình trong khoảng thời gian từ 2 đến 26 năm qua. Hãng tin công giáo CNA bằng tiếng Tây Ban Nha cho biết đã tham khảo nguồn tin của mình ở Nicaragua và được biết rằng cũng chính nhà nước này qua Bộ Nội vụ đã quyết định từ chối không nhận các báo cáo tài chính khi các tổ chức này nộp và nay lại nại lý do đó để đóng cửa. Thông cáo trên báo La Gazeta nói thêm rằng các tài sản của các tổ chức bị đóng cửa sẽ được chuyển giao cho chính phủ Nicaragua. Trên mạng X, ông Arturo Matheus Yescas, cựu đại sứ Nicaragua cạnh tổ chức các nước Mỹ Châu Latin, đã tố cáo những hành động bất hại vừa nói của chế độ độc tài Daniel Ortega ở Nicaragua.
Tin Brussels, Vương quốc Bỉ. Đức Thánh Cha sẽ phong chân phước trong chuyến viếng thăm tại Bỉ. Trong chuyến viếng thăm tại Vương quốc Bỉ và Luxembourg vào tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tôn phong chân phước cho một nữ tu dòng kính Các Minh, Anna Chúa Giêsu, nữ tập sinh của Thánh nữ Teresa Avila hồi thế kỷ thứ 16. Nghi thức phong chân phước sẽ diễn ra đầu thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành ngày 29 tháng 9 tại sân vận động vua Baudouin ở thủ đô Brussels. Nữ tu Anna Chúa Giêsu, người Tây Ban Nha, tục danh là Anna de Lobera Torres, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1545 tại Medina del Campo và qua đời tại Brussels, bên Bỉ, ngày 4 tháng 3 năm 1621, thọ 76 tuổi. Anna được chính thánh nữ Teresa đón nhận vào đăng viện Các Minh cải tổ ở Avila năm 1571 và năm sau đi theo thánh nữ đến Salamanca và khấn dòng tại đây. 10 năm sau đó, vâng lời thánh Teresa, chị Anna đến thành Granada để mở một đăng viện, rồi sau đó lập một đăng viện ở Madrid. Tại đây, chị Anna làm việc rất nhiều cho việc xuất bản lần đầu tiên các tác phẩm của thánh Teresa vào năm 1588. Cũng tại đây, chị Anna phải chiến đấu để lĩnh vực tinh thần của thánh nữ. Năm 1604, cùng với chân phước Anna Di Bartolomeo và bốn nữ đăng sĩ khác, chị Anna Sanfat và dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Pierre Berroux, chị lần lượt lập ba đăng viện các minh nhật phép tại Paris năm 1604, Phung Toa và Dijon năm 1605. Sau đó, chị Anna chấp nhận lời mời của Đại Quận Công nước Bỉ đến thành lập các đăng viện tại Brussels, Louvain và Mons năm 1607. Sau đó, chị trở về Brussels. Sau vài năm chịu nhiều đau khổ nội tâm và thể lý, chị qua đời trong tiếng tâm thánh thiện, được củng cố bằng nhiều ân lành và phép lạ. 8 phong chân phước cho nữ tu Anna Chúa Giêsu được khởi sự ngay sau khi chị qua đời và được nạp tại Roma hồi năm 1878. Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của nữ tu Anna Chúa Giêsu, và ngày 14 tháng 12 năm ngoái năm 2023, Ngài cho công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tư tế Chúa mở đường cho việc phong chân phước.
Tin ra mắt Manta. Tổng giáo phận Manta dành ngôi nhà 25 triệu euro để giúp trẻ em khuyết tật. Tổng giáo phận Manta đã dành tòa nhà Casaura ở thành phố Rabat trị giá 25 triệu euro làm trung tâm tiếp đón và chăm sóc các trẻ em khuyết tật. Trung tâm này được tổng giáo phận dành cho quỹ Manta Trust sử dụng trong 65 năm trời. Tòa nhà rộng 5.500 mét vuông có từ thế kỷ thứ 17. Cho đến thời gian cách đây ít lâu được dùng làm nhà dưỡng lão, nay sẽ được sử dụng cho những người trẻ. Lễ ký kết việc chuyển nhượng tòa nhà đã diễn ra vào ngày 5 tháng 7 vừa qua trước sự hiện diện của Đức Cha Jacques Cicluna, Tổng giám mục giáo phận sở tại, và bà Marie-Louise Colero Preca, Chủ tịch Ngân quỹ Manta Trust, và làm cựu Tổng thống của nước này. Đức Tổng giám mục Cicluna cũng là đồng tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngài nói trong buổi lễ rằng, việc sử dụng tốt nhất tài sản của giáo hội là khi nó nhắm tới một mục tiêu xã hội, đặc biệt là giúp những người túng quẫn nhất cần được nâng đỡ. Tôi hy vọng với sự lãnh đạo của ngân quỹ Manta Trust, tòa nhà Casaura này sẽ trở thành trung tâm nâng đỡ các trẻ em khuyết tật, giúp các em phát triển các năng khiếu và tiềm năng nhờ âm nhạc và nghệ thuật. Phí tổn biến cải tòa nhà này vào khoảng 10 triệu euro. Và Colero Preca gọi thỏa thuận này là một biến cố lịch sử, biến Manta thành một trung tâm ở địa Trung Hải nâng đỡ những người trẻ khuyết tật. Bà nói, chúng tôi rất cảm động vì nghĩa cử của giáo hội. Trung tâm này dự kiến sẽ được khai trương sau 2 năm biến cải và có thể đón tiếp 500 trẻ em và người trẻ có thể được trị liệu bằng âm nhạc, vũ điệu và nghệ thuật.
Giáo phận Thanh Hóa, Caritas Thanh Hóa viếng thăm và tặng quà cho quý bà con nghèo tại Nga Sơn. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, Caritas Thanh Hóa đã có chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa đến các xã Nga Phượng, Nga Thắng, Nga Vịnh và Nga Thanh thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Phái đoàn Caritas Thanh Hóa gồm có cha giám đốc cùng các nữ tu và nhân viên văn phòng, cùng với sự đồng hành của Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi huyện Nga Sơn và đại diện chính quyền địa phương, đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình khó khăn đặc biệt tại các xã trên. Mỗi gia đình Caritas Thanh Hóa đến thăm đều có những câu chuyện xúc động riêng, những hoàn cảnh éo le khiến lòng người nhói đau. Phái đoàn Caritas Thanh Hóa đã trao những phẩm vật, tuy không quá to lớn, nhưng mang đầy ý nghĩa đối với các gia đình bà con nghèo. Đó là những nhu yếu phẩm, xe lăn và chút hiện kim, để góp chút ít cho bà con trong cuộc sống cơ cực hàng ngày. Buổi thăm viếng và trao quà tặng cho quý bà con nghèo của Caritas Thanh Hóa đã để lại nhiều ấn tượng đẹp và ý nghĩa trong lòng những người đến thăm và những người được nhận những món quà yêu thương.
We'll be right back.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên để ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu vây kín quanh bờ.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ vừa rồi, chúng ta đã chia sẻ với nhau đề tài biết hài lòng với những gì mình có. Trong buổi trò chuyện này, chúng ta sẽ nói về biết vui với cái mình đang có, vì đó là hạnh phúc.
Hãy thắm lên để ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm.
Câu chuyện sau đây biết đâu cũng có ích cho chúng ta. Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc. Đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu, cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định, chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc, thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó. Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi. Rồi đến một ngôi làng, có một người nông dân nói với ông rằng, nên đi gặp một vị đại sư. Nếu như đại sư cũng không có cách nào, thì dù có đi khắp chân trời góc bể, cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng, ông ta cũng đi gặp được vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng khôn xiết, nói với đại sư rằng, tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc, thì cái bao này sẽ là của ngài. Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo. Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi. Sau đó, vị đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất, nay quay về. Thì lập tức ôm nó vào lòng và nói, tốt quá rồi. Vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi rằng, ông cảm thấy thế nào, có hạnh phúc không? Ông đáp, hạnh phúc, tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi. Lúc này, vị đại sư cười và nói, đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng, sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực, cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một. Bây giờ, ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?
Chính chiến con gieo an bình, chốn nơi buồn sầu con gieo niềm vui, trong đời tranh chấp con gieo giao hòa, trong đời tâm tối con gieo huy hoàng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin biến đổi con.
Không đợi ai gì,
nhưng đem vui an.
Không đợi người thương,
nhưng tìm giúp người.
Không đợi yêu thương,
nhưng gieo tình mến.
Liệu chúng ta có thấy buồn cười về vị đại gia có nhiều thiện chí tìm kiếm hạnh phúc kia không? Đơn giản có như vậy mà ông cũng băn khoăn mãi. Có lẽ câu chuyện thú vị này nhiều người trong chúng ta có thể nhận ra bản thân mình trong đó. Có biết bao điều quý giá trong đời mà chỉ khi mất đi chúng ta mới phát hiện ra giá trị thật của nó. Nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ hoặc ngay cả không nhận ra sự hiện hữu của nó nữa. Xu hướng chung của con người là luôn quan tâm, hoài niệm những gì đã mất, nhưng lại không biết trân trọng những thứ mình đang có. Đang sống trong hạnh phúc, trong an bình, mà không biết mình an bình, hạnh phúc. Có lẽ đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người, và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi như là cái bóng dõi theo đời mình, còn chúng ta như người chạy theo bắt bóng của chính mình. Những bài học về sự mất đi có khi còn quý hơn bài học nhận được, vì niềm vui sẽ tăng gấp bội khi chúng ta tìm lại được những gì mình đã mất đi. Mất đi để có thể nhìn thấy hạnh phúc mình đang nắm giữ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một chân những viên đá nhỏ hồng thành một núi lớn, một chút những bước chân đi xa về muôn lối, một chút những phút vui ăn dịu xóa ngàn nỗi sầu, chỉ một chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu. Một chút trong đời chỉ một chút chút xíu thôi, nhìn chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời trở thành một chút rất tuyệt vời, đẹp chiều từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi. Một chút cánh tay kết liền đào thành vòng nối lớn, một chút ánh sáng thôi cho lui dần đêm tối, một chút những phút ước mơ đời thơ trẻ muôn vàn, chỉ một chút bên gần xa xôi cũng thành gần. Trong đời chỉ một chút chút xíu thôi, nhiều chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời trở thành một chút rất tuyệt vời, trong chiều từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con vững tin nơi Ngài là thành lũy vững chắc trên khe. Con vững tin nơi Ngài vì thương Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lánh dâng cao, dù phong ba vây tư về, tựa vào Chúa con nào hãy chi. Thuyền dâng lên Chúa cho thân con, đời con yêu đuối biết bao phen, đã lao đao đã nghi ngang xin Ngài xóa tội. Thuyền dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất chân vơi rất lung lay, Chúa con ơi xin Ngài sống.
Xưa có một vị quan rất khôn ngoan, ông luôn phân xử mọi việc cách hợp lý. Một lần nọ, quan tới vãn cảnh một ngôi chùa, sư cụ kính cẩn đón tiếp và nhờ quan tìm hộ số tiền của nhà chùa đã bị mất. Quan đề nghị tất cả mọi người ở trong chùa chuẩn bị lễ để cúng Phật. Quan cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo: chùa ta vừa bị mất một số tiền, chưa rõ thủ phạm. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc này, vừa đi xung quanh chùa, vừa niệm Phật. Đức Phật rất thiêng, ai gian dối, thì nắm thóc trong tay người đó sẽ nảy mầm. Mọi người đều thực hiện. Mới đi được nửa vòng, quan thấy một chú tiểu đi chậm lại và hé bàn tay cầm thóc ra xem. Lập tức, quan cho bắt chú tiểu đó lại, vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Sau một hồi tra hỏi, chú tiểu kia đành phải cúi đầu nhận tội. Quý vị và các bạn thân mến, trung thực là một đức tính quan trọng làm nên nhân cách con người. Trung thực được thể hiện qua sự ngay thẳng thật thà trong suy nghĩ, lời nói và hành động với chính mình và với mọi người. Người trung thực là người đón nhận hiện trạng của chính mình với tất cả những ưu khuyết điểm. Họ luôn sống ngay thẳng, liêm khiết và tạo được sự tin tưởng nơi người khác. Trái lại, những ai sống gian dối thường gây ra sự bất tín và không thể tạo dựng những mối tương quan bền vững. Dân gian ta có câu: người gian thì sợ người ngay, người ngay chẳng sợ đường cày cong queo. Trung thực là nền tảng của mọi mối quan hệ và tương tác xã hội. Muốn cuộc sống có trật tự, xã hội phát triển công bằng, mọi người phải thực hành tính trung thực ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Nếu ở đâu người ta cũng ý thức giữ tính trung thực, thì xã hội sẽ bớt đi nhiều những tệ nạn. Trung thực bắt nguồn từ khiêm tốn. Thái độ khiêm tốn giúp người ta dám nhìn nhận khả năng, thực trạng của mình. Thói khoe khoang, tham lam, ích kỷ dễ đưa đến lừa lọc, dối trá để trục lợi, để có được tiếng khen với người đời. Chính Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta phải sống trung thực, không những trong lời nói mà còn trong hành động và ước muốn. Có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Con người ta ai cũng yêu thích sự chân thật và ghét điều giả dối. Thế nhưng chúng ta lại hay bị mê hoặc bởi những điều giả dối. Bởi lẽ giả dối thường được ngụy trang dưới lớp áo hoàn hảo. Có lúc vì yếu đuối, chúng ta không can đảm nhìn nhận sự thật, mà có thái độ gian dối, để che giấu lỗi phạm của mình. Trong nội tâm của con người, luôn có sự giằng co giữa điều tốt và xấu, thiện và ác. Thánh Phaolô tông đồ có kinh nghiệm về điều này. Ngài xác nhận, điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Chúng ta cần phải dựa vào ơn Chúa giúp, vượt lên bản tính con người yếu đuối để tìm kiếm chân lý và những giá trị nước trời. Cuộc tìm kiếm này là hành trình dài của sự trải nghiệm thiêng liêng, của hy sinh từ bỏ. Chân lý không nằm trong vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng trong sự khiêm tốn cầu nguyện và thực hành theo lời Chúa dạy. Chúa Giêsu chính là hiện thân của chân lý, luôn hiện diện cách khiêm tốn giữa chúng ta. Đôi lúc chúng ta đi tìm Chúa, nhưng thực ra chúng ta tìm kiếm chính mình và những điều không thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta sống và hành động như thể Thiên Chúa không tồn tại. Khi sống gian dối, thù hận, ghen ghét, đó là lúc chúng ta tách mình ra khỏi chân lý và nô lệ cho dối trá tội lỗi. Khi sống vô cảm, thờ ơ với những nhu cầu của tha nhân, chúng ta không thể tận hưởng vẻ đẹp của tình yêu thương và giá trị của sự chia sẻ. Chỉ có những ai sống trong cầu nguyện và thi hành bác ái, người ấy mới tiến đến gần nước trời, mới có Thiên Chúa hiện diện. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin giải thoát chúng con khỏi muôn điều giả dối. Xin giúp chúng con biết phân định chọn sống theo ánh sáng chân lý. Xin giúp chúng con can đảm từ bỏ thói sống giả dối ích kỷ, biết thực hành lời Chúa với tất cả lòng yêu mến. Hầu chúng con được giải thoát khỏi những ràng buộc của thế gian và trở thành chứng nhân của tin mừng nước trời. Amen.
Con vững tin nơi Ngài là thành lý vững chắc chở che. Con vững tin nơi Ngài vì thương Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lánh dâng cao, dù phong ba vây tư về, đưa vào Chúa con lao hãi chi. Thuyền dâng lên Chúa cho thân con, đời con yêu đuối biết bao phen đã lao đao, đang hư hào xin Ngài xóa tội. Thuyền dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất chênh vơi rất lung lay, Chúa con ơi xin Ngài xót thương. Con vững tin nơi Ngài là nguồn ánh sáng chiếu đời con. Con vững tin nơi Ngài là đường để con bước đi. Con vững tin nơi Ngài dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen căng mịt mù, dựa vào Chúa dẫn đường bước đi. Thuyền dâng lên Chúa cho thân con, đời con yêu đuối biết bao phen đã lao đao, đang hư hào xin Ngài xóa tội. Thuyền dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất chân vơi rất lung lay, Chúa con ơi xin Ngài xót thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.